Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: vụ xe điên đêm giao thừa tại New Orleans, khủng bố thánh chiến Hồi giáo hay hành động đơn lẻ?
Vụ tấn công bằng xe hơi nhắm vào một khu phố du lịch đông đúc nổi tiếng ở thành phố New Orleans, miền đông nam nước Mỹ, vào đúng đêm giao thừa ngày hôm qua khiến hàng chục người bị thương, ít nhất 15 người chết, gây chấn động. Cơ quan điều tra Mỹ ưu tiên khả năng khủng bố thánh chiến Hồi giáo, thậm chí khủng bố có tổ chức. Tuy nhiên, cũng có một số thông tin ban đầu cho thấy thủ phạm được xác định là cựu quân nhân Shamsuddin Jabbar, sinh trưởng tại Mỹ, có khả năng đã hành động đơn lẻ. Vụ tấn công xảy ra vào thời điểm du khách tụ tập đông đúc tại khu phố cổ Vieux Carré ở thành phố New Orleans, nổi tiếng mang dấu ấn di dân Pháp từ đầu thế kỷ 18, với nhiều nhà trưng bày nghệ thuật, tụ điểm âm nhạc. Đêm giao thừa đặc biệt sôi động khi hàng chục nghìn người hâm mộ môn bóng đá Mỹ dồn về thành phố trước thềm một giải bóng đá rất được trông đợi. Sự kiện diễn ra tối hôm đó trước khi bị hoãn lại. Trả lời các nhà báo tại Camp David, Tổng thống mãn nhiệm Joe Biden nhấn mạnh là theo các nguồn tin của cơ quan điều tra, ít giờ trước khi xảy ra thảm kịch, nghi phạm vụ tấn công khu phố du lịch Pháp ở New Orleans đã từng công bố trên các mạng xã hội nhiều đoạn video cho thấy tổ chức nhà nước Hồi giáo là nguồn cảm hứng của anh ta, và điều này cho thấy rõ khát vọng giết người của nghi phạm. Hiện tại các cơ quan điều tra Mỹ ưu tiên động cơ khủng bố. Hãng tin Pháp AFP dẫn lời nhân viên đặc biệt của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI Aletha Duncan khẳng định: chúng tôi không tin rằng Jabbar đã hành động một mình. FBI đã tìm thấy một lá cờ của tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh trong chiếc xe bán tải gây án. Một thông báo của FBI cho biết là Cục Điều tra Liên bang đang nỗ lực để xác định các tổ chức hoặc các cá nhân có thể có liên hệ với các tổ chức khủng bố là đồng phạm trong vụ khủng bố này. Khả năng hành động khủng bố phối hợp là không thể loại trừ khi Cục Điều tra Liên bang đã tìm thấy trong chiếc xe một số vũ khí và đặc biệt là thuốc nổ. Vẫn theo nhân viên đặc biệt của FBI nói trên, thì sau khi xem xét có thể khẳng định trên xe có hai bom tự tạo. Nghi ngờ khủng bố có tổ chức gia tăng khi chỉ ít giờ sau vụ tấn công tại New Orleans đã xảy ra một vụ nổ xe hơi khác ở ngay trước khách sạn Trump International Organization tại Las Vegas. Lái xe chết tại chỗ và 7 người khác bị thương. Cảnh sát đã tìm thấy trên xe pháo hoa, bình khí đốt, can xăng. Tổng thống Joe Biden nói đến việc các nhà điều tra đang tìm cách làm rõ về mối liên hệ giữa hai vụ. Trên thực tế, theo báo chí Mỹ, cho đến nay chưa hề có bằng chứng nào về các liên hệ giữa hai vụ, ngoài việc cả hai chiếc xe nói trên đều được thuê mướn thông qua một ứng dụng cho thuê xe. Theo báo Mỹ New York Times, trong lúc các cơ quan thực thi pháp luật địa phương và liên bang đang cố gắng tìm cách xác định người đàn ông lái xe tải đâm vào đám đông ở khu phố Pháp vào đêm giao thừa và người đàn ông thuê chiếc xe Tesla phát nổ ở bang Nevada có liên quan gì đến nhau hay không, thì có một điểm tương đồng dễ nhận thấy là các địa điểm nói trên được coi là các mục tiêu dễ tấn công. Báo chí Pháp cũng chú ý đến một số thông tin cho thấy là nghi phạm vụ xe điên đêm giao thừa ở New Orleans có thể có động cơ khác. Theo kênh truyền thông ABC News, dẫn lại một số nguồn tin của cảnh sát Mỹ, thì nghi phạm có thể đã muốn hạ sát các thành viên của gia đình mình trước khi thay đổi mục tiêu. Các thông tin hé lộ về động cơ của nghi phạm có thể đã được các nhà điều tra FBI trích xuất từ các đoạn video ghi lại tiếng nói của nghi phạm trên đường lái xe từ Texas đến Louisiana, tức nơi gây án. Theo các thông tin được truyền thông loan tải rộng rãi, thì nghi phạm từng phục vụ trong quân đội Mỹ trong nhiều năm và tỏ ra là một quân nhân mẫu mực trước khi trở thành nhân viên ngành bất động sản. Cho đến năm 2020, trong một video được đưa lên YouTube đã được rút xuống, kẻ giết người tương lai đã tỏ ra rất tự hào về nghề nghiệp của mình lúc đó. Bất hạnh trong đường đời của đương sự chỉ lộ rõ sau cuộc ly dị lần thứ hai vào năm 2022. Vào thời điểm đó, Jabbar đã có một số khó khăn tài chính, mắc nợ hàng chục nghìn đô la. Thủ phạm vụ xe điên đêm giao thừa New Orleans là kẻ khủng bố, hành động vì mục tiêu thánh chiến Hồi giáo hay động cơ thánh chiến chỉ là yếu tố xúc tác cho hành động mù quáng của một con người lâm vào cảnh tuyệt vọng. Động cơ thực sự của thủ phạm vụ xe điên đêm giao thừa New Orleans hiện vẫn là vấn đề còn để ngỏ.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm Thời sự của Minh Anh sẽ nói về năm 2025, Donald Trump và chính sách nào với Nga về hồ sơ Ukraine. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí đặc biệt đầu năm, giá trình giới thiệu ban nhạc Đan Mạch Michael Lundtrop và 3 thập niên gắn bó với khán giả châu Á. Còn ngay bây giờ là mục Theo dòng thời sự của Chi Phương, nói về những bài học từ một năm bầu cử tại hơn 70 quốc gia.
Năm 2024 được coi là năm của bầu cử, với các cuộc bầu cử tổng thống hay là Pháp diễn ra tại hơn 70 quốc gia từ Hoa Kỳ, Ấn Độ cho đến Georgia, liên quan đến gần một nửa dân số của địa cầu. Kết quả các cuộc bầu cử tác động đến nội bộ nước đó trước tiên, nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình địa chính trị toàn cầu và những năm tiếp theo.
Trong năm qua, kết quả bầu cử gây chấn động nhất có lẽ là chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ ngày 6 tháng 11 vừa qua. Kết quả này không chỉ tác động đến nội bộ Hoa Kỳ với các chính sách về kinh tế, giáo dục, an ninh hay di dân, mà còn tác động lớn đến quốc tế. Thế giới sẽ phải chuẩn bị trước một nhà lãnh đạo khó đoán nhất liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, trong khi Tổng thống mãn nhiệm Joe Biden từ đầu cuộc chiến luôn bày tỏ ủng hộ Kiev với những hỗ trợ về tài chính và quân sự lớn nhất cho Ukraine, thì Tổng thống tái đắc cử Donald Trump đã tuyên bố trong chương trình tranh cử là sẽ ngưng chuyển giao vũ khí cho Kiev và muốn đàm phán hòa bình trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong bài đăng trên The Conversation, ông Samuel Faure, nhà nghiên cứu về khoa học chính trị tại Đại học Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, cho rằng dường như ông Trump vẫn giữ nguyên lập trường này kể từ khi đắc cử. Việc Donald Trump trở lại Nhà Trắng cũng sẽ tạo ra các tác động chính trị đối với Trung Đông. Nhà tỷ phú Mỹ vẫn luôn bày tỏ ủng hộ Thủ tướng Benjamin Netanyahu bất chấp cuộc chiến của nhà nước Do Thái ở Gaza bị quốc tế lên án. Ông Trump cũng đã bổ nhiệm Mike Huckabee, được biết là có lập trường ủng hộ thuộc địa, làm đại sứ Hoa Kỳ tại Israel. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, Donald Trump cũng đã đưa ra nhiều quyết định có lợi cho Israel. Ngoài ra, lập trường chống Trung Quốc của ông Trump sẽ tác động không nhỏ đến cuộc thương chiến Mỹ-Trung. Bài phân tích trên trang The Conversation nêu ra các cuộc bầu cử ở những nơi khác trên thế giới cũng tác động đến bối cảnh địa chính trị toàn cầu. Phải kể đến những chiến thắng mang tính chất thông báo ở các nước phi dân chủ như trường hợp của Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống Nga lần thứ 5 hay trường hợp của Nicolas Maduro ở Venezuela.
Hãng tin AP nêu ra những bài học từ các cuộc bầu cử trong năm qua, trích dẫn nhận định của Kamut, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Georgia, nghiên cứu về chủ nghĩa cực đoan và dân chủ. Tóm tắt năm 2024 là một năm tuyệt vời cho phe cực hữu, một năm tồi tệ cho những người đương nhiệm và một năm rắc rối cho nền dân chủ trên toàn thế giới.
Ở Nam Phi, tỷ lệ thất nghiệp cao và bất bình đẳng đã phần nào khiến cho Đảng Đại hội Dân tộc Phi mất đi đáng kể sự ủng hộ trong cuộc bầu cử hồi tháng 5. Đảng từng do Nelson Mandela lãnh đạo mất đi sự cai trị sau 3 thập kỷ cầm quyền và buộc phải liên minh với các đảng đối lập. Nhìn sang châu Á, tại nền dân chủ đông dân nhất thế giới, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thuộc đảng Bharatiya Janata, lãnh đạo quốc gia hơn 1 tỷ dân từ một thập kỷ qua, đã mất đa số trong quốc hội sau cuộc bầu cử với kết quả gây sốc vào tháng 6. Đảng này buộc phải lập liên minh khi phe đối lập tăng gấp đôi sức mạnh trong quốc hội. Tại Nhật Bản, chính trường của đất nước mặt trời mọc đã bị chao đảo khi Đảng Dân Chủ Tự Do của Thủ tướng Shigeru Ishiba, đảng cầm quyền ở Nhật Bản gần như liên tục từ năm 1955, đã bị đánh bại trong cuộc bầu cử hồi tháng 10 vừa qua. Đảng này hiện đang lãnh đạo một chính phủ thiểu số trong bối cảnh cử tri tức giận vì các bê bối tài chính trong nội bộ đảng. Còn trong cuộc bầu cử hồi tháng 7 tại Anh Quốc, đảng bảo thủ đã bị lật đổ sau 14 năm cầm quyền, phải chịu thất bại ê chề trước công đảng. Theo hãng tin AP, kết quả này cho thấy sự chia rẽ trong chính trường Anh ngày càng gia tăng. Hai đảng lớn thống trị đất nước trong hơn một thế kỷ đã dần mất lòng tin của người dân và các cử tri chuyển sang ủng hộ các đảng nhỏ hơn, bao gồm cả đảng cực hữu, cải cách Vương quốc Anh do Nigel Farage lãnh đạo.
2024 cũng là một năm chứng kiến sự trỗi dậy của lực lượng cực hữu tại nhiều quốc gia. Trước tiên, phải kể đến cuộc bầu cử nghị viện châu Âu ở khối 27 nước. Mặc dù Liên minh Trung Hữu vẫn giữ được đa số, kết quả cho thấy phe dân túy bảo thủ và cực hữu hiện diện mạnh mẽ ở Pháp và Đức, hai cường quốc của Liên hiệp châu Âu.
Tại Pháp, Đảng Tập hợp Dân tộc Cực hữu đã giành chiến thắng trong vòng đầu bầu cử quốc hội hồi tháng 6, nhưng các liên minh và chiến thuật bầu cử của Đảng Cánh Trung và Tả đã thành công để Đảng Cực hữu này xuống vị trí thứ 3 trong vòng thứ 2. Tuy nhiên, quốc hội Pháp đã bị chia rẽ sâu sắc với một chính phủ mong manh đã bị lật đổ trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ngày 4 tháng 12 vừa qua. Nhìn sang nước Áo, Đảng Nhân dân Bảo thủ đã bị đánh bại bởi Đảng Tự do, Đảng Cực hữu ủng hộ Nga trong cuộc bầu cử lập pháp hồi tháng 9. Sau đó, các đảng khác đã liên minh để không cho đảng này tham gia vào chính phủ liên minh.
Năm bầu cử 2024 cũng cho thấy chủ nghĩa gia đình trị và các triều đại chính trị tiếp tục tạo dựng sức ảnh hưởng, nhưng cũng phải chịu nhiều thách thức.
Tại Indonesia, nền dân chủ lớn nhất Đông Nam Á, Prabowo Subianto, con rể của cố độc tài Suharto, đã được bầu làm tổng thống. Tình hình ở Bangladesh cũng đã khiến thế giới quan tâm khi Sheikh Hasina, nhà lãnh đạo nữ tại vị lâu nhất thế giới, đã thắng cử nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp trong cuộc bầu cử hồi tháng 1, cho dù phe đối lập mạnh mẽ phản đối kết quả này. Chỉ vài tháng sau, 15 năm cầm quyền của bà Hasina đã kết thúc trong hỗn loạn. Sau các cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo, trong đó hàng trăm người đã thiệt mạng vì bị đàn áp, bà Hasina đã bị lật đổ vào tháng 8 và phải sang Ấn Độ lánh nạn.
Các cuộc bầu cử trong năm 2024 cũng đã đánh dấu bởi những can thiệp ngầm và thông tin sai lệch được loan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Meta, công ty mẹ của Facebook, Instagram và WhatsApp, cho biết trong năm 2024 đã phá vỡ 20 hoạt động gây ảnh hưởng ngầm liên quan đến bầu cử trên toàn thế giới, bao gồm cả Trung Đông, châu Á, châu Âu và Hoa Kỳ. Meta cho biết Nga là bên can thiệp hàng đầu, tiếp theo là Iran và Trung Quốc.
Riêng về can thiệp được cho là từ Nga, phải kể đến trường hợp ở Romania, ứng cử viên cực hữu Calin Georgescu đã bất ngờ giành chiến thắng trong vòng đầu bầu cử tổng thống vào tháng 11, một phần là nhờ vào một loạt video TikTok quảng bá cho chiến dịch tranh cử của ông. Tuy nhiên, tòa bảo hiến của nước này đã hủy bỏ cuộc bầu cử sau khi một loạt thông tin tình báo cáo buộc Nga đã tổ chức một chiến dịch trên mạng xã hội để quảng bá cho Georgescu. Hiện vẫn chưa rõ ngày nào được ấn định để tổ chức bầu cử lại. Còn tại Georgia, sau cuộc bầu cử hồi tháng 10, Đảng Giấc mơ Georgia thân Nga đã giành chiến thắng lớn, đã đình chỉ các cuộc đàm phán về gia nhập Liên hiệp châu Âu, gây ra các cuộc biểu tình lớn từ nhiều tuần qua. Phe đối lập tại nước này đã cáo buộc đảng cầm quyền gian lận phiếu bầu với sự trợ giúp từ Nga. AP kết luận rằng chặng đường gập ghềnh của nền dân chủ sẽ tiếp tục vào năm 2025 với những lãnh đạo đương nhiệm đang gặp khó khăn, phải đối mặt với nhiều thách thức ở các quốc gia như ở Đức. Thủ tướng Olaf Scholz đã bị Quốc hội Đức bỏ phiếu bất tín nhiệm vào ngày 16 tháng 12 vừa qua, dẫn đến một cuộc bầu cử lập pháp sớm, dự trù diễn ra vào tháng 2. Canada cũng sẽ tổ chức bầu cử vào năm 2025 trong bối cảnh đảng tự do cầm quyền của Thủ tướng Justin Trudeau không được lòng dân và ngày càng bị chia rẽ sau gần một thập kỷ nắm quyền.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cảnh sát Mỹ nghi vụ tấn công bằng xe ở New Orleans là khủng bố. Chính phủ mới của Syria mở chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Ả Rập Xê Út. 2024 là năm nóng kỷ lục tại Trung Quốc và Ấn Độ. Mỗi ngày một sự kiện, vụ xe điên đêm giao thừa tại New Orleans, khủng bố thánh chiến Hồi giáo hay hành động đơn lẻ. Theo dòng thời sự, những bài học từ một năm bầu cử tại hơn 70 quốc gia. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, khủng bố quay trở lại với nước Mỹ ngay trong ngày đầu năm mới 2025, chứng trước việc trung chuyển khí đốt Nga qua Ukraine, chính quyền mới ở Syria cố gắng ổn định cuộc sống cho người dân là một số đề tài đáng chú ý trên báo chí Pháp trong số tân niên.
Trang nhất Libération đưa ảnh vụ khủng bố ở New Orleans, Hoa Kỳ. Sau lần của tờ báo nhận định, trước sự kiện một người đàn ông dùng xe mui chân lao vào đám đông, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương. Những câu hỏi đầu tiên được đặt ra là động cơ của kẻ sát nhân và vấn đề an ninh cho đường phố.
Đó là những gì mà các thành phố lớn trên toàn thế giới đều lo lắng từ vài tuần qua. Khủng bố vào chợ Noel hoặc đêm giao thừa vốn hàng năm thu hút đám đông rất lớn khó thể giám sát. Sau vụ một người Ả Rập Xê Út 50 tuổi tâm thần bất ổn, dùng chiếc BMW lao vào một chợ Noel ở Đức, giết chết 5 người và làm trên 200 người bị thương. Đến lượt Samsudin Jabbar, một người Mỹ 42 tuổi, dùng xe tấn công khách du lịch và cư dân New Orleans, tiếng Pháp là La Nouvelle Orléans, đang đón năm mới. Hắn ta quyết tâm sát hại tối đa vì sau khi lao xe thật nhanh, kẻ này nổ súng vào cảnh sát và bị bắn hạ. Sau đó người ta tìm thấy một lá cờ tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh trong xe. Lúc này là lúc giao thời, quyền lực trong tay ông Biden nhưng thực tế đang chuẩn bị ra đi. Biden vừa lên án vụ tấn công khủng khiếp thì người sắp kế nhiệm tố cáo nhập cư bất hợp pháp, nhưng thực ra kẻ sát nhân sinh ra ở Texas. Vấn đề là tại sao những khối rào chắn có từ sau vụ khủng bố bằng xe tải ở Nice năm 2016 lại không được dùng để bảo đảm an ninh cho địa điểm đông người này, và nhất là hung thủ hành động đơn lẻ hay có đồng phạm. Theo những thông tin mới nhất trên Le Figaro, tên khủng bố là cựu binh và nhân viên địa ốc. Nhà chức trách đang truy lùng ba người đàn ông và một phụ nữ đã giúp đặt chất nổ vào xe. Dù sao đi nữa, theo Liberation, vụ này cho thấy mối đe dọa khủng bố không hề biến mất. Ngày nay chỉ cần một chiếc xe hơi là có thể tước đi sinh mạng người khác.
Trong khi đó, tại khu vực đông bắc Syria, mối đe dọa từ Daesh gia tăng. Người nữ phiên dịch cảnh báo phóng viên Le Figaro trước khi đi vào trại Anhon, đó là ở đây không thể tin được ai cả.
Khu trại do lực lượng dân chủ Syria FDS của người Kurdistan quản lý, rộng lớn như một thành phố, có 40.000 người sinh sống, phần nửa là trẻ em dưới 12 tuổi và phụ nữ liên quan đến tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh, ủng hộ Daesh đến cùng. Ở một số khu vực, những phụ nữ Hồi giáo cực đoan áp đặt luật lệ của mình. Trại đã từng tịch thu những máy tính bảng cho trẻ em với các video tuyên truyền cho tổ chức nhà nước Hồi giáo. Các phụ nữ này tổ chức các tòa án bí mật để xét xử và đôi khi hành quyết những người bị cho là phản bội. Riêng khu vực người nước ngoài dành cho 10.000 công dân của trên 50 nước là nguy hiểm nhất. Ngay cả trẻ em cũng chọi đá và đe dọa nhân viên. Liên minh quốc tế chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tăng cường nhân sự để tránh Daesh lợi dụng tình hình Syria để ngóc đầu dậy. Trong khi chân quân cho Thổ Nhĩ Kỳ đỡ đầu tấn công vào thành trì người Kurdistan, phát ngôn viên IBG cảnh báo nếu chúng tôi biến mất, sẽ không còn lực lượng nào ở Syria lẫn Trung Đông để đối đầu tổ chức nhà nước Hồi giáo tha hồ hoành hành.
Về cuộc sống thường nhật ở Syria sau khi chế độ Assad bị lật đổ, phóng sự của báo Lạc Hòa cho biết từ 3 tuần qua, những người bán hàng rong kiểu mới đã xuất hiện ở bùng binh Yusef al-Asme ở ngay trung tâm thủ đô Damas.
Bài báo thuật lại lời giao hàng đô la, euro, lira Thổ Nhĩ Kỳ. Người bán cho biết dưới thời Bashar al-Assad, đổi ngoại tệ có thể bị tù đến 10 năm. Những tờ giấy bạc in hình tổng thống bị lật đổ trong tay anh ta có thể 1-2 tháng tới chẳng còn thế nữa. Trong những ngày đầu chế độ Assad mới sụp đổ, đồng tiền quốc gia sụt giá nặng nề nhưng nay đã trở lại hồi sức ban đầu. Tại một khu phố bình dân, dòng người xếp hàng dài trước 3 tiệm bánh mì được trợ giá. Những tem phiếu mua hàng theo chế độ phân phối hầu như không còn giá trị và thật ra không thấm tháp gì so với nhu cầu. Nhóm Hayat Tahrir al-Sham cố gắng cung ứng hàng thiết yếu cho các vùng được giải phóng từ Idlib và Thổ Nhĩ Kỳ. Những xe tải chở bột mì và xăng dầu đến tiếp tế cho các tiệm bánh và trạm xăng. Chính quyền mới cũng làm ngơ cho những người bán xăng lậu dọc đường đưa từ Liban sang. Đây chỉ là biện pháp tạm thời trong khi chờ đợi tái thiết đất nước. Ở ngoại ô Damas, một cư dân tố cáo hệ thống mafia của al-Assad từ bà vợ Asma cho đến ông em Maher nắm trọn nền kinh tế từ các công ty xây dựng cho đến viễn thông. Thủ tướng lâm thời loan báo tăng lương công chức 400% theo Tổ chức Di dân Quốc tế. Số Syria có đến 90% sống dưới ngưỡng nghèo khó. Lysenko đặt vấn đề làm thế nào dựng dậy một nền kinh tế bị tàn phá sau một thập niên chiến tranh. Aleppo từng là lá phổi kinh tế của đất nước, chỉ còn lại những khung sườn bê tông của những tòa nhà sụp đổ. Sản lượng dầu lửa chỉ còn 1/10, mỏ phosphate bị Nga độc quyền khai thác. Kỹ nghệ dược phẩm trước đây xuất khẩu sang 52 nước thiếu trầm trọng nhân công. Chế độ Assad vẫn kiếm được 4 tỷ đô la mỗi năm bằng cách sản xuất ma túy Captagon.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại châu Âu, đặc phái viên của báo Le Figaro mô tả lại tại Kursk, những quân nhân Ukraine cố gắng chống chọi với áp lực Nga như thế nào. Quân đội Ukraine đã để mất 40% trong số gần 1.000 cây số vuông lãnh thổ từng chiếm được trong chiến dịch thần tốc hồi tháng 8 năm ngoái.
Ở Kursk, hàng ngày quân Nga dùng tất cả mọi thứ để tấn công, bom lượng rơi như mưa, pháo bắn không ngơi nghỉ. Từ khi Nga phản công vào tháng 9 do không đủ đạn pháo, lực lượng Ukraine chỉ có cách lùi trước bão lửa địch. Một bác sĩ ghi mê cho biết số lượng thương binh gia tăng ở Bokos lại còn nặng nề hơn. Tại Kursk, dù quân đội Ukraine chiến đấu kiên cường nhưng từ tháng 11 quân Nga được lính Bắc Triều Tiên tăng viện. chỉ huy một đơn vị drone giải thích ra khỏi biên giới Starlink không còn hoạt động nên kém hiệu quả. Trên mặt trận, các chiến binh Ukraine đối mặt với những đơn vị hỗn hợp gồm lính Nga thiện chiến và lính Bắc Triều Tiên thiếu kinh nghiệm. Gần đây được trang bị vũ khí tân tiến hơn cả kính hồng ngoại, nhưng lính Bắc Triều Tiên dùng chiến thuật cổ lỗ sĩ là ồ ạt xung phong nhiều đợt, trở thành mục tiêu dễ dàng của Ukraine. Có điều họ đông gấp 10, cộng thêm drone bom lượng pháo, nên Ukraine khó thể chủ được.
Trong một phóng sự khác, báo Le Figaro đến thăm những tù nhân chuộc lại món nợ với xã hội bằng cách đi chiến đấu trên mặt trận Donbass. Từ tháng 5, do Ukraine quá thiếu quân, một đạo luật đã cho phép người tù được gia nhập vào những đơn vị xung kích. Quyết định được đưa ra một năm rưỡi sau khi Nga cho tù nhân ra trận.
Những người lính này được đối xử như những người khác, được trả lương như nhau, nhưng không được ra quân vì lý do gia cảnh. Chỉ huy trưởng của đơn vị xung kích đặc biệt này cho biết họ là những chiến binh hết sức dũng cảm, thường được điều ra những mặt trận gay go nhất. Trước khi đến Donbass, họ là những người lính đầu tiên xông lên những ngọn đồi ở Kursk cách đây vài tuần tại Perez. Sắp rơi vào tay quân Nga, chỉ trong 4 tiếng đồng hồ, không còn bóng một lính Nga nào, dù một phải chống ba. Người chỉ huy từ chối cho biết số thương vong của đơn vị, nhưng một chiến sĩ vừa từ tiền tuyến trở về nói, chúng tôi là đơn vị xung kích nên dĩ nhiên thiệt hại nhiều. Anh cũng không muốn nói về lý do vào tù, khi đến đây quá khứ không còn được quan tâm, tương lai mới quan trọng, và tương lai của chúng tôi là tương lai của Ukraine.
Báo Liberation chú ý đến việc chấm dứt khí đốt Nga khiến Transnistria không còn được sưởi ấm. Vào đêm qua, lúc cả hành tinh đón mừng năm mới, vùng đất ly khai của Moldova với 350.000 dân vốn được xài khí đốt của Nga hầu như miễn phí kể từ khi thành lập năm 1991. Hiện không còn nguồn lợi này. Như đã được báo trước, việc trung chuyển sang Ukraine ngừng lại từ đầu năm nay, nhưng Gazprom không quan tâm đến giải pháp thay thế.
Nga có thể tiếp tục cung cấp cho phe ly khai bằng một đường ống dẫn khí khác qua Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Moscow muốn gây áp lực lên Moldova. Khoảng mấy chục ngàn người có thể phải chạy sang phần đất của chính quyền Moldova hợp pháp, gây áp lực lớn, trong khi nước này cũng đang thiếu điện.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Ngày sau đây trong một tạp chí Tuyết Điểm Thời sự, Minh Anh sẽ trình bày về Donald Trump và chính sách nào với Nga về hồ sơ Ukraine trong năm 2025.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, năm 2024 vừa khép lại trong một thế giới hỗn loạn. Năm 2025 sẽ mở đầu với sự trở lại ngoạn mục của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Một khi chính thức nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng sắp tới, ông sẽ phải đưa ra các lựa chọn để thực hiện. Đứng đầu danh sách là mối quan hệ địa chính trị căng thẳng giữa Hoa Kỳ với Nga và Trung Quốc. Đối với Nga, câu hỏi đầu tiên đặt ra là Washington sẽ có mối quan hệ như thế nào với Moscow và Tổng thống Vladimir Putin? Lập trường của Mỹ về Ukraine cũng sẽ bắt đầu từ đây. Trang mạng Responsible Statecraft gần đây có bài nhận định cho rằng thất bại ở Ukraine xuất phát từ tình trạng thiếu đoàn kết ở phương Tây khi mà Hoa Kỳ, Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu có những xung đột về lợi ích trong nhiều vấn đề chính như lệnh trừng phạt, mục tiêu chiến tranh, hỗ trợ tài chính và quân sự, v.v. Ngoài ra, một trong những điểm yếu trong chính sách về Ukraine của chính quyền Biden cũng như từ nhiều nhà lãnh đạo châu Âu là thái độ kiên quyết không đối thoại với Vladimir Putin. Trong một bài viết trình bày quan điểm, America First, đặc sứ Mỹ về Ukraine của Trump, tướng Keith Kellogg đã chỉ ra điều mà ông cho là một sai lầm của chính quyền Biden, đó là bất kỳ cách tiếp cận nào đối với Nga đều phải bao gồm cả khả năng răn đe và ngoại giao. Ông viết, Biden đã không quan tâm đến việc phải đối thoại với Putin, ông ấy chỉ muốn lên lớp và cô lập ông ta, hết lời dẫn. Một quick deal, tức nhanh chóng có được thỏa thuận là những gì Donald Trump mong muốn, và do vậy Ukraine sẽ là một trong những hồ sơ đầu tiên trên phương diện chính sách đối ngoại mà Tổng thống Mỹ đắc cử sẽ nhanh chóng quan tâm đến. Tuy nhiên, theo quan sát từ nhà nghiên cứu về Mỹ, bà Alexandra de Hoop Schaefer, chủ tịch nhóm cố vấn German Marshall Fund, JMF, thì những tuần gần đây, chính quyền Trump dường như đang điều chỉnh lại chiến lược. Xu hướng chủ đạo hiện nay là hãy cẩn trọng, chớ nên ký kết một thỏa thuận tồi với ông Putin. Trên đài France Culture, nữ chuyên gia địa chính trị tại JMF giải thích.
Parce que un d'abord Trump aura l'air d'être un loser, un perdant, et ça on sait tous que.
Trước hết, ông Donald Trump sẽ trông như một kẻ thua cuộc. Chúng ta đều biết rõ là ông ấy rất quan tâm đến hình ảnh được coi là người chiến thắng. Điểm thứ hai liên quan đến cảm nhận của Trung Quốc về thỏa thuận này với ông Putin. Cuối cùng theo tôi, đây cũng là lập luận mạnh mẽ nhất mà châu Âu tác động rất nhiều kể từ khi ông Donald Trump tái đắc cử. Đó là hãy cẩn trọng, chớ để Ukraine trở thành một Afghanistan của Donald Trump, bởi vì đó cũng là di sản để lại từ cuộc rút quân hỗn loạn mà chính quyền Biden thực hiện năm 2020, nhưng được quyết định bởi ông Donald Trump.
Donald Trump, mais mise en œuvre par l'administration Biden.
Câu hỏi đặt ra ở đây là Trung Quốc sẵn sàng đi đến đâu để hậu thuẫn đối tác Nga vô bờ bến? Chủ tịch Tập Cận Bình cho thấy ít sự phản đối công khai đối với cuộc chiến của ông Putin tại Ukraine. Ngược lại, Trung Quốc còn cung cấp công nghệ quân sự và một sự hậu thuẫn cần thiết cho Nga. Ý thức rõ vấn đề này, sau cuộc họp ba bên tại Paris giữa Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nguyên thủ Ukraine Volodymyr Zelensky nhân dịp đến dự lễ mở cửa trở lại nhà thờ Đức Bà Paris sau 5 năm trùng tu, ông Donald Trump đã tuyết rằng xin trích China can help, tức Trung Quốc có thể giúp đạt được một thỏa thuận với Ukraine. Chuyên gia về Mỹ, bà Alexandra de Hoop Schaefer ghi nhận ngày càng có sự liên kết, kết nối giữa các mặt trận châu Âu, Đại Tây Dương, Trung Đông và Ấn Độ-Thái Bình Dương trong cách tiếp cận của Donald Trump nhằm tạo áp lực với nguyên thủ Nga.
Et moi, ça m'étonnerait pas du tout que sur le chemin vers Moscou ou sur le chemin du retour.
Sẽ chẳng có gì gây ngạc nhiên trên đường đến Moscow hay trên đường trở về từ Moscow, ông Trump sẽ dừng lại ở Bắc Kinh và đề nghị Tập Cận Bình gây áp lực lên Vladimir Putin, bởi vì chúng ta biết rằng ông Putin ngày càng sẽ không thể tiếp tục nỗ lực chiến tranh mà không có sự hỗ trợ từ Trung Quốc. Trên thực tế, việc để Trung Quốc đóng một vai trò không phải là trung gian hòa giải, mà là trong mọi trường hợp để tạo áp lực trong cuộc đàm phán trên nền tảng một thỏa thuận về Ukraine.
Cách tiếp cận này cũng được thấy rõ qua những gì diễn ra tại Syria.
La réaction de Trump quand Assad s'est fait remercier.
Phản ứng của Donald Trump khi nhà độc tài Bashar al-Assad bị các lực lượng Hồi giáo nổi dậy lật đổ là nói rằng Vladimir Putin hãy cẩn thận, chẳng phải ông đang hứng chịu thảm họa tệ hại nhất tại Syria, thất bại địa chính trị lớn nhất trong chính sách đối ngoại của ông hay sao? Và có lẽ đã đến lúc ông nên ngồi vào bàn đàm phán về Ukraine.
Arriver à la table des négociations de l'Ukraine.
Nhưng Donald Trump cũng có khả năng đối mặt với một Vladimir Putin cứng rắn. Tổng thống Nga tuy nhiều lần nói rằng ông sẵn sàng hợp tác với đồng nhiệm Trump và nhiều nhà lãnh đạo thế giới khác để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Nhưng theo ghi nhận từ một số nhà quan sát, chủ nhân Điện Kremlin cũng tỏ ra không mấy quan tâm đến các cuộc đàm phán nghiêm túc. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Alexandra de Hoop Schaefer trên đài phát thanh France Culture, thì châu Âu dường như đã đánh giá thấp và bỏ qua một kịch bản. Bà giải thích.
C'est un scénario qui pour moi est plus que probable où il aura face à lui un Poutine.
Đây là một kịch bản rất có thể xảy ra. Ở đó ông ấy sẽ phải đối mặt với một Putin nói với ông ấy rằng: "Donald, cảm ơn rất nhiều vì thỏa thuận của ông, nhưng quả thực tôi thực sự không quan tâm lắm đến điều này, bởi vì tôi đang giành chiến thắng, tôi có Bắc Triều Tiên bên cạnh tôi và do vậy đây chưa phải lúc." Và do vậy, đối diện với sự từ chối của ông Putin, phản ứng của ông Donald Trump là sẽ không phải là rút khỏi Ukraine, mà ngược lại, sẽ là leo thang quân sự. Điều này đang được thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, gia tăng trừng phạt nhắm vào ông Vladimir Putin và nước Nga để một lần nữa buộc ông ấy ngồi vào bàn đàm phán.
Pour le forcer à nouveau à la table des négociations.
Trong tất cả những kịch bản này, thách thức lớn đặt ra cho châu Âu là làm thế nào bảo đảm có được một vị trí trong các cuộc đàm phán. Đây chính là những gì Ba Lan sẽ nỗ lực thực hiện trong vai trò chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu hiện nay. Ngoài ra, nếu có đạt được thỏa thuận thì đó chỉ là một sự đóng băng xung đột. Theo đó, một vùng đệm phi quân sự giữa Nga và Ukraine sẽ được thiết lập dọc theo chiến tuyến. Vùng Donbass và bán đảo Crimea sẽ được cho là thuộc sở hữu của Nga, kèm theo đó là Ukraine phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO ít nhất trong một thời hạn là 20 năm. Đây chính là những gì đang được hình thành trong kế hoạch của ông Donald Trump. Đổi lại, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine để ngăn chặn Nga mở lại một cuộc xung đột mới. Trong kịch bản này, châu Âu sẽ phải làm gì? Nữ chuyên gia về chính sách đối ngoại của Mỹ, bà Alexandra de Hofstetter trên làn sóng France Culture đưa ra cảnh báo.
Les Américains ont été très clairs sous Trump, ils ne déploieront pas de troupes américaines pour surveiller la ligne de front.
Hoa Kỳ dưới thời ông Trump đã rất rõ ràng họ sẽ không triển khai quân để giúp giám sát đường chiến tuyến. Trách nhiệm này sẽ thuộc về châu Âu và chúng ta cần phải tự lo lấy. Đây là một trong số các mục tiêu của Ủy ban châu Âu mới của bà von der Leyen. Đó là phải tăng cường nhiều hơn nữa các danh mục đầu tư quốc phòng, nhưng với một mốc thời gian sẽ dài hơn rất nhiều so với những gì chúng ta sẽ cần trong tức thì. Nhưng chúng ta cũng thấy là trong lập luận của ông Donald Trump, chúng ta không còn trong những cuộc tranh luận nhàm chán về Bundle sharing, tức là chia sẻ gánh nặng, mà đúng hơn là bundle shifting, nghĩa là ông ấy muốn chuyển giao gánh nặng. Ông ấy muốn giao khoán trách nhiệm xử lý khủng hoảng, ngoại giao khủng hoảng với đủ các đối tác, và do vậy, người châu Âu sẽ phải giải quyết mớ hỗn độn thời kỳ hậu thỏa thuận tại Ukraine. Đây cũng sẽ là điều tương tự cho Trung Đông. Ông Donald Trump muốn giao khoán cho các nước vùng vịnh, cho Ả Rập Xê Út, Qatar và nói với họ rằng đây là mớ hỗn độn của quý vị hãy xử lý lấy. Đây là một chính sách khoán thầu bởi vì một lần nữa, những ai bỏ phiếu cho ông Trump, họ đều không muốn nhìn thấy nước Mỹ sẽ lại can dự vào những các cuộc chiến với những kết quả không chắc chắn.
Dans des guerres avec des issues très très incertaines.
Tiếp lại chương trình hôm nay là tạp chí đặc biệt đầu năm, giá trình giới thiệu ban nhạc Đan Mạch Michael Lundstrup và ba thập niên gắn bó với khán giả châu Á. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Góc vườn âm nhạc.
Michael Lundstrup, ban nhạc Đan Mạch chiếm lĩnh hàng triệu trái tim người hâm mộ châu Á nhưng gần như không có tiếng tăm tại châu và Mỹ. Nhóm nhạc có một kỳ tích mà nhiều nghệ sĩ phải nể phục, 1 tỷ lượt xem trên YouTube, 350 triệu lượt nghe trên Spotify và hơn 11 triệu đĩa hát tiêu thụ khắp toàn cầu. Ban nhạc thành lập vào năm 1988 tại thành phố Aarhus, Đan Mạch. Lúc đó, ca sĩ chính Jascha Richter lên ý tưởng thành lập ban nhạc với các bạn học phổ thông và mời tay trống Kale Wanscher cùng tham gia. Họ nhận thấy hạn chế của bộ đôi nên chiêu mộ thêm tay guitar Michael Lange và cây bass Soren Musden. Tại thời điểm đó, Jascha đã sở hữu một số bài hát anh tự sáng tác. Nhóm đã có buổi biểu diễn đầu tiên tại Rock Grand Prix và Festival âm nhạc mùa hè tại Aarhus Outdoor Festival tại thành phố quê hương. Cho dù lượng khán giả rất khiêm tốn, may mắn đã mỉm cười với họ khi tờ báo địa phương đánh giá là họ là những nhân tố tài năng mới. Đồng thời, nhóm lọt vào mắt xanh của thành viên ban giám khảo Jens Peter Andersen. Ông đã trở thành quản lý của nhóm để nhóm có album phòng thu đầu tay vào năm 1991. Album cùng tên đã lọt vào bảng xếp hạng Đan Mạch và ít lâu sau đã chiếm lĩnh thiện cảm của khán giả châu Á nhờ ca khúc The Actor, diễn viên. Riêng tại Indonesia, album này tiêu thụ tới 25.000 bản và trở thành một hiện tượng tại quốc gia Hồi giáo.
Hãy
Hai năm sau, album phòng thu tiếp theo Colors, sắc màu, ra mắt vào năm 1993, chính thức làm bệ phóng cho danh tiếng của ban nhạc lan rộng khắp châu Á. Ba ca khúc Sleeping Child, 25 Minutes, Out of the Blue đã trở thành thỏi nam châm khổng lồ với khán giả châu Á. Các bản hit nói trên đều theo đuổi phong cách soft rock, ballad, tình ca, theo khuôn mẫu bản nhạc pop truyền thống hai khổ và một điệp khúc. Nội dung đề cập đến tình yêu, sự đợi chờ và mất mát trong tình yêu. Đặc biệt, nhóm sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh rất đơn giản, câu ngắn gọn và giản lược. 25 Minutes, muộn 25 phút là một ví dụ sinh động của câu chuyện tình tay ba. Họ kể một câu chuyện tình yêu giản dị có phần ngây ngô, yêu đơn phương và đợi chờ. Phải chăng vì thế mà gu kể chuyện giản đơn này giúp họ lại gần văn hóa hoặc khán giả châu Á nhiều hơn? Tôi thấy cô ấy đứng trước nhà thờ, nơi duy nhất trong thị trấn tôi đã không tìm kiếm. Cô ấy trông hạnh phúc trong chiếc váy cưới, nhưng cô ấy đã khóc khi nói điều này. Em đã lỡ nụ hôn của anh, nhưng lần này anh đã muộn quá 25 phút. Với các ban nhạc cùng thời, Michael Lansrup không chạy theo xu thế và cũng không đổi mới bản thân. Họ trung thành với khuôn mẫu soft rock pop ballad suốt hơn 30 năm tồn tại. Bộ tứ Đan Mạch chịu ảnh hưởng lớn từ Elton John, The Beatles, Rolling Stone, ABBA, Bee Gees. Các nghệ sĩ tên tuổi đều chú trọng nội dung, chất lượng âm nhạc và ca từ. Vì vậy, phần ca từ của Michael Lansrup rất trau chuốt và có câu chuyện rõ ràng. Có ý kiến cho rằng nhóm chịu ảnh hưởng của Michael Jackson, nhưng họ luôn phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, nội dung bài hát của họ lại không có tính ẩn dụ, triết lý sâu sắc như các nghệ sĩ họ chịu ảnh hưởng. Trưởng nhóm Joshua Richter chủ yếu sáng tác trên piano, sau đó tay guitar Michael sẽ phát triển thêm, chỉnh sửa để cho ra sản phẩm cuối cùng. Theo Michael, âm nhạc của Michael Lansrup không theo một thể loại nào ngoại trừ âm thanh pop rất kinh điển. Phần lời chính, verse, gồm một và hai khổ thơ, sau đó phần điệp khúc có cao trào mạnh mẽ về giai điệu cũng như nhịp điệu. Các bản hit như That's Why You Go Away, Paint My Love, Someday đều chế biến theo công thức này. Hơn thế, nhóm còn chăm chút cho đoạn solo, nhạc cụ, chiếu guitar hay keyboard vào phần chuyển bài. Chủ đích này khiến cho bài hát mềm mại, êm dịu, nhưng lại không hợp gu với khán giả Anh Mỹ do bố cục kém gọn gàng và thiếu cao trào mãnh liệt. Tình yêu của khán giả châu Á. Một số tạp chí âm nhạc đã tìm hiểu nguyên nhân tại sao Michael Lansrup lại được hâm mộ châu Á đến vậy. Một trong số câu trả lời gây ngạc nhiên nhất chính là karaoke. Văn hóa karaoke rất thịnh hành tại các nước Đông Nam Á như Philippines, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Các ca khúc của Michael Lansrup làm mưa làm gió theo phong trào karaoke không có gì lạ lẫm. Giai điệu dễ nghe, ca từ đơn giản nhưng người hâm mộ dễ dàng thấm nhuần cái câu chuyện tình yêu. Phần lớn nhạc beat của các bài hát tương đối giống nhau nên việc thể hiện qua karaoke là rất thuận lợi. Anh không phải là diễn viên, anh không phải là ngôi sao, anh không có xe hơi riêng, nhưng anh hy vọng rằng em sẽ ở bên anh và em sẽ yêu anh mất trẻ. We'll be right back. Ngoài ra, Indonesia, đất nước đông dân lớn thứ tư thế giới, có lẽ là nơi khởi nguồn cho cơn sốt Michael Learns Surok lan rộng khắp châu Á. Bản hit The Actor, diễn viên đã leo lên hạng nhất tại Indonesia nhờ người quản lý hãng Aquarius Musikindo, Agus Siarif Hidayah. Trong khi các công ty đối thủ phát hành âm nhạc của siêu sao như Bon Jovi, Madonna, hãng đĩa này đã quyết định tung ra sản phẩm mới lạ Michael Learns Rock. Ban nhạc bắt đầu lưu diễn châu Á từ năm 1994, đã trở thành một ngôi sao sáng chói tại lục địa này, từ Campuchia cho tới những nơi xa xôi như Papua New Guinea. Âm nhạc dễ nghe, kết hợp với ca từ ủy mị, hơi buồn tẻ. Nhân vật trong câu chuyện của họ ngây ngô, chất phác. Sự cộng hưởng của các yếu tố này có lẽ đã chiếm lĩnh thiện cảm với khán giả châu Á nhờ sự gần gũi văn hóa. Ban nhạc đã trải qua rất nhiều chông gai để tới miền đất hứa. Họ từng bị từ chối hợp đồng ghi âm tại Anh do ca từ quá đơn giản. Họ giành hợp đồng tại Mỹ nhưng hãng đĩa lại sớm phá sản. Album thứ hai không được đón nhận tại Đan Mạch do trào lưu pop soft rock thoái trào. Khán giả châu Á trở thành thiên thần hộ mệnh cho nhóm nhạc với 10 album phòng thu. Hiện tại, nhóm chỉ còn 3 thành viên do tay bass Soren Marsden rời nhóm theo đuổi sự nghiệp solo. Ban nhạc thổ lộ, họ thực sự trúng độc đắc tại châu Á. Tình yêu từ khán giả châu Á mang đến cho họ một cuộc sống sung túc tại Đan Mạch, một quốc gia vô cùng đắt đỏ. Quả thực, âm nhạc của Michael Learns Rock còn đắt hơn thế nhờ tích lũy giá trị suốt hơn 3 thập kỷ.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cảnh sát Mỹ nghi vụ tấn công bằng xe ở New Orleans là khủng bố. Chính phủ mới của Syria mở chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Ả Rập Xê Út. 2024 là năm nóng kỷ lục tại Trung Quốc và Ấn Độ. Mỗi ngày một sự kiện, vụ xe điên đêm giao thừa ở New Orleans, khủng bố thánh chiến Hồi giáo hay hành động đơn lẻ. Theo dòng thời sự, những bài học từ một năm bầu cử tại hơn 70 quốc gia. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba ngày 3 tháng 1, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo trong tạp chí Người Pháp nước Pháp, chị Phương sẽ nói về 10 năm sau vụ khủng bố tòa soạn Charlie Hebdo, tự do ngôn luận vẫn là một dấu chấm hỏi. Cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Marco đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.